Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 2021, chúng ta sẽ học tiếp vô bài Thi Ca Thiền. Và cái chủ đề Thi Ca Thiền này chúng ta đang khai thác đó là thiện tài đi tham vấn. Chúng ta đã có được 2 buổi học rồi, hôm nay thì chúng ta học vô buổi học thứ 3. Có một bài thi kệ nơi đây rất là lý thú, mình chép bài thi kệ này để chúng ta dần dần khai thác cái đặc thù sở đắc của Ngài Thiện Tài. Ở đây có 2 câu cuối, Ngài Đầu Tử Thanh, Ngài viết ở trong cái đoạn Nhân Duyên mở đầu. Mình đọc lại cho các vị nghe. Ngài viết cái lời dẫn trước khi đi vô những bài thi kệ như thế này. Đạo vốn không mê ngộ, phát chứng do Thầy, không trụ nơi thánh phàm, trang nghiêm diệu hạnh. Thế nên Ngài Văn Thù dạy Thiện Tài leo lên đỉnh Tu Di, hải ngạn gặp Thầy, phố thị lễ bạn, hoặc ở Đao Sơn, Dâm Xá, hay nơi vương cung hình ngục, hoặc đồng nữ độc nam, cụ di thánh hậu, Ngài Di Lặc đàn chỉ. Ngài Phổ Hiền ngẩn nhìn, thế nhưng gặp lại Văn Thù để làm gì? Quả thật, thông phương tri hữu, đạo rộng thênh thang, không mờ vết tích. Trải qua cùng tận diệu quyền, chư vị nhân giả nên biết rõ. Thế nhưng có một người tại sao Thiện Tài không đi thăm vấn, người đó là người nào? Nói xong, sư yên lặng như lâu và đọc 2 câu thi kệ thế này. Đầu bạc trắng phơ rời nham cốc, nửa đêm xuyên mây qua phố thị. Thế rồi ông mới làm một bài tụng thế này: Nhật xuất thăng không cao hạ dụng, công luân nguyên phái nhập xuyên lưu, xuân sơn vân đầu phong vô tận, nhãn khứ hồi nam thiên địa thu. Cái bản dịch như thế này: Thái dương chiếu rạng mặt người dùng, nguồn tử công luân chảy về đông, núi xuân mây lặn hiu hiu gió, cánh nhạn xuôi nam thu nhuộm hồng. Thưa đại chúng, là nếu mình chưa quen với văn học thiền thì đọc vô cái bài thi kệ này, chúng ta thấy đây là một bài thơ tả cảnh đơn thuần mà thôi. Đầu tiên đó là khi mặt trời lên cao, ánh sáng của nó cống hiến cho hành tinh này hơi ấm, cống hiến năng lượng cho vạn vật vũ trụ. Và cái dòng nước từ đỉnh Côn Luân cuồn cuộn chảy về phương đông, tức là nó làm thành dòng Trường Giang, làm thành dòng Hoàng Hà. Tất cả những cái dòng nước trên đất nước Trung Hoa, Ấn Độ, vân vân, thưa các vị, nó đều từ Hy Mã Lạp Sơn đổ xuống cả, tức là từ cao nguyên Thanh Tạng nó chảy về biển Đông. Và người ta dùng được nó cùng không là chuyện của người ta nghe, nhưng mà thiên nhiên thì vẫn hào phóng như vậy, mặt trời vẫn hào phóng như vậy, núi sông thì chưa hề hà tiện gì với con người cả. Cho nên là thái dương chiếu rạng mặt người dùng, nguồn tử công luân chảy về đông, núi xuân mây lặn hiu hiu gió, thầm nói cho chúng ta biết rằng thời tiết 4 mùa nó đi ngang qua, cây cối nó trưởng thành, và mùa thu về thì nó vàng lá, và gió thì vẫn mát như ngàn vạn thở, tức là ngàn vạn năm tới hôm nay, gió vẫn vậy, mây vẫn trôi, mùa xuân về, núi vẫn đẹp. Thế nhưng, nếu người ta khéo sống, khéo nhậm vận theo cái sự vận hành của vũ trụ vạn hữu, thế thì thưa các vị, như loài chim kia, mùa đông về thì nó xuôi về phương Nam để nó trốn lạnh, và mùa xuân về đất trời ấm lại thì nó lại từ Nam nó trở lại Bắc để nó thưởng thức được điều thứ nhất là cái điều kiện phong nhiêu của cỏ cây hiến tặng, thứ hai là cái vùng đất đó nó đang sinh sôi nảy nở, bông hoa cây trái côn trùng. Cho nên cánh nhạn xuôi nam nó cũng nhầm vận theo với thời tiết bốn mùa, theo sự vận hành của đất trời. Và cỏ cây, thực vật nó cũng nhầm vận theo cái chu kỳ thời tiết bốn mùa nghe. Mùa thu không cần phải bắt lo, báo động cho cỏ cây biết rằng là mùa thu sắp về chứ cả. Khi chuyển mùa vào đầu tháng 10, thưa các vị, tất cả những loài cây từ Đông Bắc Hoa Kỳ trải dài đến Canada và xa hơn nữa, thưa các vị, nó đều biết trước con người, cho nên lá nó chuẩn bị vàng và nó trút lá để đợi mùa đông về. Hai câu đầu tặng cho chúng ta một cái điều, đó là cái nguồn tâm Phật bất động, ánh sáng của Như Lai, năng lực giác ngộ của mười phương chư Phật đang có mặt nơi hành tinh này. Thậm chí, nhìn một cách tỏ tường, nói theo ngôn ngữ nhà thiền thì cái trạng thái Phật đang có trong mọi hình hài sinh động của con người. Năng lực giác ngộ chưa hề thiếu nơi mỗi chúng sinh. Có điều ở cái loài động vật thấp thì cái năng lực trí tuệ nó chưa phát triển. Thế rồi, đang đến mức độ tiến bộ có khi qua hàng triệu năm, sinh ra là một loài động vật cao cấp, phát triển được ký ức ngắn hạn, ký ức dài hạn. Nó bò dần để nó có thể làm thành cái sự tiến bộ và thông minh vượt bậc đến độ là nó có thể dùng trí năng của nó chế tạo ra những loại máy móc vượt ngoài tầng không gian, chế tạo ra những loại máy móc nhìn xuyên qua từng nhiều dãy ngân hà, chế tạo ra những loại máy móc nhìn thấy xa vạn dặm, thấy gần trong gang tấc, thấy lớn như hành tinh, nhỏ như con vi trùng. Thưa các vị, đó là trình độ văn minh con người đã tiến đến một cái mức độ không thể lường được. Cái sự tiến bộ này nó không đơn thuần là sự tiến bộ của từng cá nhân nha. Nó là sự tiến bộ chung của một tâm thức cộng đồng chúng sinh nè. Đạt đến một cái ngưỡng cửa phát triển về nền văn minh nào đó thì con người mới đạt được cái thấy như thế này, đạt đến cái chiều cao của tư duy như thế này, thành tựu được công trình khoa học và công nghệ như thế này. Nó là một công trình thăng hoa tâm thức cộng đồng chứ không phải là tâm thức cá nhân đâu nghe. Và trong cái mặt bằng tâm thức cộng đồng của loài người như vậy thì thưa các vị, sẽ có vài con người chứ không phải là nhiều hơn đâu, đạt đến cái thấy là chi? Nghiệm ra được rằng là dù cái sự thông minh của con người ta đạt đến cực đỉnh của vấn đề vẫn chưa thấm gì so với cái nguồn linh của vũ trụ vạn hữu, hay nói cách khác là chưa có thể đi vào pháp thân của chư Như Lai. Hiểu cách tỏ tường hơn là cho dù người ta giỏi đến độ nào, người ta không biết rằng làm sao mà từ nguồn năng lượng mặt trời có thể làm thành mọi thứ, làm thành sự sống, làm thành sự kết tinh của thiên hà. Và người ta càng không hiểu được rằng là trước khi có mặt trời, có âm dương, có ngũ hành thì có cái gì phía trước. Người ta không thể thăm dò được là cái nguồn lực sinh động của vũ trụ vạn hữu. Tức là trước khi nó hình thành vật chất đó, nó là một hạt nhân điện tử, rồi trước khi có hạt nhân điện tử là cái gì người ta vẫn còn chưa thăm dò được. Tại vì tất cả sự thông minh của con người, sự có mặt đời sống con người, họ chỉ là cái món vật, hay là họ chỉ là cái sinh vật bé nhỏ được sinh ra từ thiên nhiên, từ vũ trụ vạn hữu. Chứ không phải họ là người sinh ra vũ trụ vạn hữu, họ chỉ là con của vũ trụ vạn hữu mà thôi, con của đất mà thôi, chứ họ không thể sinh ra đất. Mặt đất này chuyên chở, nuôi dưỡng, bảo trì mọi sinh vật trên mặt đại địa này. Cho nên con người chỉ có thể làm được là con của đại địa, chứ không thể làm bố mẹ của đại địa được. Người ta nói một câu là tôi phải bảo vệ hành tinh xanh của tôi. Thưa các vị, mình nói cái kiểu đó thì nghe như là giống như là mình hàng con cái mà mình muốn sinh ngược lại bố mẹ mình thì vô lý nghe. Vũ trụ vạn hữu thiên hà vận hành trước khi các vị có mặt. Các vị có mặt chỉ là một cái món đồ chơi của tạo hóa sinh trưởng thôi. Các vị chỉ là một nhấp nháy trong một không gian ánh sáng mênh mông thôi, một hạt bụi trong nhảy thiên hà thôi, chứ không đáng gì đâu cả. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là dù sự thông minh của con người đạt đến một mức độ nào nữa, nhưng mà cũng không thể thăm dò được vào cái nguồn linh. Nếu tâm thức ta cứ hướng ngoại, cứ khám phá và đi cùng trời cực đất về cái lĩnh vực hướng ngoại bao nhiêu thì ta càng không biết về mình bấy nhiêu ngay. Cho nên thưa các vị, đạt đến cái mức độ phát triển cuối cùng của sự thông tuệ thì người ta có thể đi đến cái chỗ cùng tận của vấn đề, không hiểu hết được nguyên lý vũ trụ vạn hữu. Càng không hiểu được ta từ đâu sinh và mất rồi đi về đâu. Đây là câu nói cuối cùng. Khi khoa học nó chạm phải bức tường này thì nó đành chịu thua thôi. Tại sao? Tại vì sự thông minh con người hướng ngoại cho nên không thể khám phá được bản chất của hình hài năm quẩn của tâm thức ngược xuôi của dòng sinh diệt vô thường này. Nó từ cái nền tảng nó vốn là từ vô minh sinh ra. Thế cho nên thưa các vị, từ loài vô tri đạt đến ngưỡng cửa của một loài thực vật có được năng lực, có được giác tính chút ít thôi. Từ loài thực vật không thể di chuyển được, nó bắt đầu nó phát triển một dạng tâm thức mong manh, đến cái loài sinh vật là loài động vật nhỏ. Từ loài động vật nhỏ phát triển dần để thành một loài động vật càng ngày càng cao cấp, cái trí năng càng phát triển một cái chiều kích rất là cao, rất là sâu. Càng ngày nó càng có được cái năng lực, đó là nó có được trí nhớ dài hạn, có trí nhớ ngắn hạn. Nó chẳng những làm được cái việc hôm nay, nó nhớ lui về quá khứ, ghi lịch sử loài người, nó hướng tới tương lai để nó toan tính 100 năm, 1000 năm về sau, thì đạt đến cái đỉnh của sự thông minh cùng cực của trí năng. Nhưng trí năng này, nhiều vị thiên đế ngày xưa đã có được điều này. Và nếu các vị đọc trong Kinh Văn Nikaya, các vị nhận ra nghe, có vị thiên đế Bạch Thế Tôn, có một nơi nào không sinh không diệt, có nơi nào đời sống vĩnh hằng không? Tức là có một thế giới, có một chúng sinh nào mà nơi cái vùng đó có thể sống hoài không chết không? Thế Tôn nói, này thiên đế, trong thế giới hữu hình hữu sắc này chưa có một nơi nào là chưa từng sinh và chưa từng diệt. Tức là chúng sinh đã sinh ra thì mất đi, tuổi thọ dài như một thiên hà, chứ không phải là hành tinh nha, dài như một dãy thiên hà có triệu triệu ngôi sao. Khi đã sinh ra rồi thì đều bị cái chu kỳ quả diệt. Thế cho nên không tìm ra nơi đâu trong vũ trụ mênh mông này có nơi chốn nào sinh mà không diệt. Thiên đế nói, dạ Bạch Thế Tôn, con xin xác minh rằng là lời của Ngài rất là chuẩn mực. Con đã từng bỏ một kiếp làm trời với một tuổi thọ vô biên. Con đi một bước từ hành tinh này tới hành tinh kia, con đã tìm khắp trong thiên hà vũ trụ này, chưa thấy một nơi chốn nào được gọi là không sinh không diệt cả. Có sinh thì có diệt, dù cảnh giới đó có thể trụ được vài triệu năm, thế nhưng mà đã sinh là diệt thôi. Cho nên con xin xác nhận rằng lời Thế Tôn tương ứng với những điều con đã tìm trong nhiều kiếp của quá khứ lúc con làm thiên đế. Thế Tôn nói, này thiên đế, đó là câu trả lời thứ nhất. Ta còn câu trả lời thứ hai nữa, đó là chi? Cảnh giới không sinh không diệt không thể tìm bên ngoài, mà cảnh giới không sinh bất diệt đó ông phải quay ngược lại tìm trong cái hình hài đang hiện diện nơi đây. Ví dụ như thân thể chư thiên thì trong chư thiên đó có thể tìm được cảnh giới không sinh bất diệt. Trong thân thể loài người ngũ quẩn này, cao một cái mấy, nặng gần đến kilo, không phải hướng về đâu để tìm ra cái không sinh không diệt, mà chỉ hướng vào bên trong hắn tìm ra cái năng lực không sinh không diệt. Thế thì thưa các vị, trở lại cái phần đầu mình nói, đó là cho dù anh thông minh đến độ nào, anh khám phá thiên hà vũ trụ ra làm sao, thế nhưng cái sự cùng cực của thông minh nó chỉ hướng ra ngoài thì không thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nha. Không thể khám phá được rằng cái nguồn linh bất tận, pháp thân vô biên, pháp giới tính lồng lộng, thể không sinh không diệt, mà các vị đang thừa hưởng cái năng lực giác ngộ đang có trong các vị không thể nào khám phá được. Tại vì khi các vị hướng ngoại thì các vị không thể làm được điều này. Chỉ có một việc duy nhất, hướng vào bên trong tự thân thì khám phá được nguồn linh bất tận của ta, có hàm nghĩa rằng là lúc bây giờ ta mới đón nhận được cái điều mà Phật tâm chiếu sáng đang có mặt nơi tâm thức của ta, mới khám phá được cái điều rằng ta chính là Phật đã thành từ ngàn vạn kiếp, nghe nói theo ngôn ngữ kinh văn. Tóm lại những điều mình giải thích một dòng dài và để quy chiếu rằng thưa các vị, năng lực giác ngộ của Phật có mặt trong vũ trụ vạn hữu. Ánh sáng giác ngộ của Như Lai đang chiếu rạng mười phương, đang có mặt nơi từng tâm thức vui buồn sinh diệt của anh. Năng lực giác ngộ đang có mặt trong từng cái lay động ý thức của anh. Năng lực giác ngộ của thập phương như Phật đang có mặt nơi này năng quẩn đang di chuyển của anh. Thân anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, không rời được pháp thân Như Lai bao giờ. Giống như ánh sáng mặt trời vừa lên thì thưa các vị, cái sự hào phóng của vầng thái dương chưa hề là hà tiện bất cứ một giọt ánh nắng nào đối với hành tinh vũ trụ vạn hữu cả. Cũng như dòng nước cuồn cuộn chảy từ đỉnh Côn Luân thành dòng Trường Giang, thành sông Hoàng Hà, thành sông Hằng Hà, vân vân, thưa các vị. Cuồn cuộn quanh năm như vậy, chảy về đâu nhưng mà dùng được hay không là tùy vào anh nghe. Hai điều ví dụ này để quy chiếu lại cái điểm thâm sâu là năng lực Phật đang có trong anh. Tâm giác ngộ đang ẩn trong hình hài năng quẩn của anh. Thế nhưng anh dùng được hay không là chuyện của anh. Đạt đến một mức độ tiến bộ về đời sống tâm linh cực điểm, chưa chắc đã nhận ra được. Chỉ có một việc đó là quay về khéo liễu tri, khéo thể nghiệm thì nhận được điều này nghe. Người ta có một cái tiến độ về sự phát triển đời sống tâm linh. Đã có lần đó mình dạy ở Mây Từ, mình có dạy điều này nghe. Tiến bộ về đời sống tâm linh nó được đi cái chiều dài như thế này. Điều thứ nhất, vật chất vô tri. Triệu triệu năm, từ vật chất vô tri, như viên đá, như miếng đất, nó bất động, nó không di chuyển đi đâu cả, nó bắt đầu nó phát sinh ra một cái loại đó là thực vật. Những cành cây, những lá cỏ bên vệ đường, những cây cổ thụ có thể sống tới vài ngàn năm. Trong loài thực vật này, thưa các vị, năng lực tâm thức của nó, cảm xúc của nó bắt đầu mong manh có mặt rồi. Tùy mức độ của những loài cây, tuổi thọ dài hay ngắn mà nó có cái sự cảm nhận, nó có xúc cảm, có thể nghe được tiếng của con người nghe. Thế là từ loài thực vật này nó tiến bộ một cấp nữa là có những loài thực vật nó có thể di chuyển được. Một năm nó di chuyển chừng 1 mét. Có những loài cây trong rừng châu Phi, giữa đầm lầy, nó có khả năng nở hoa ra, nó bắt loài động vật để nó ăn. Nó có thể di chuyển 1 năm 1 mét hoặc là vài mét. Còn những loài thực vật thì không bao giờ di chuyển được, nó mọc cứng trên mặt đất thôi. Thế thì hai cái này các vị thấy nó đã có sự tiến bộ trong loài thực vật rồi. Rồi tiến bộ như thế này, nó tiến bộ đến bước thứ ba đó là động vật nghe. Loài động vật này, ta cũng chia nó ra làm 2 cấp. Một loài động vật cấp thấp, năng lực tri thức của nó có hạn chế nhất định, không thể phát triển được nhiều hơn. Loài động vật có phước lành hơn, cái cấu tạo não bộ của nó tốt hơn, cho nên nó có thể học được tiếng người, gần gũi con người, được con người nuôi dưỡng, nó có thể có sự thông minh nhất định và nó nghe được chúng ta, nó biết chúng ta muốn gì và nó có thể sai khiến chúng ta nữa kia. Đây là loài động vật, thường thường nó là loại gia cầm. Ví dụ như con chó nuôi trong nhà, các vị có biết rằng là có những người Phật tử nuôi con chó nó khôn sợ luôn, nó sai làm đủ chuyện cho nó sai lấy đồ ăn cho nó ăn, lấy nước cho nó uống. Và mình có bà Phật tử và kể chuyện về chó thôi mình nghe mình cũng say sưa nữa. Nó thưa thầy, con không ngờ được rằng là nửa đêm á nó mắc đi tiểu dại, nó kêu con. Mình nói ủa hay vậy, nó làm sao nó kêu? Nó đầu tiên nó sủa gâu gâu vài tiếng, con làm bộ ngủ thì coi nó ra làm sao. Thế rồi nó sủa không được, sủa không được cái nó lên nó liếm mặt liếm mày con, liếm mặt liếm mày con không xong cái nó lấy chân nó khiều, khiều không xong cái nó nhảy lên lưng nó dẫm. Ví dụ như con nằm ngửa thì nó nhảy lên người nó dầm 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 dầm, và đến lúc đó thì con phải đi thôi. Và thầy cứ hình dung rằng đầu tiên sủa 2 tiếng thôi, sau nó liếm mặt liếm mày, nó dỗ về, nó năn nỉ không xong mà bắt đầu nó ra chiều, nó bắt đầu nó dậm lên người là phải đi với nó thôi. Và thưa các vị, thậm chí rằng nó biết ghen, biết hờn, thậm chí rằng là nó biết nổi cơn thịnh nộ và nó ghen không khác gì những người đàn bà ghen á. Thì các vị hình dung rằng là có những loại gia cầm, loài gia cầm các vị nuôi đó, có những loại gia cầm nó phát triển gần với sự phát triển tâm thức con người nhé. Đây là bước thứ ba khi loài động vật phát triển. Đến giai đoạn này là nó đã gần gần với sự hoàn thiện phát triển trí năng của loài người. Rồi giai đoạn thứ tư là loài người. Lâu lâu cũng nên kiếm cái chuyện này nghe cho vui nè. Thưa đại chúng rằng loài người, người chia ra làm 2 cấp như mình vừa nói để cho các vị dễ nhận diện và đi vô cái vấn đề mình đang nói đây. Cấp thứ nhất, chấp nhận đời sống bình thường. Ta là hình hài, ta là buồn vui, ta là nghĩ suy, ngàn nó chấm hết, tức là ta là ngũ uẩn thôi, không có gì khác cả. Và trong cái chấp nhận hình hài ở cấp độ thấp loài người này thì thưa các vị, tùy vào cái mức độ chấp trước của các vị ở cái tầng nào thì các vị có thể bớt khổ tầng ấy nghe. Chấp trước cái tầng thô nhất, ta là sắc uẩn, thì ta khổ, ta vui, ta buồn, ta sầu thảm với sắc uẩn của ta. Nó đong đưa qua tháng ngày, nó già, nó yếu, nó xấu, nó đẹp, vân vân là một nỗi niềm. Đây là thấp nhất khi chấp sắc uẩn là ta. Đang đến tầng thứ hai, thọ uẩn là ta thì chi? Thưa các vị, mình lăng quăng, mình tìm một chút cảm thọ có niềm vui, tìm chút hạnh phúc để sống trong đời sống bình thường. 50 năm, 70 năm này, dường như là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, cho nên có được niềm vui mình quý nó như vàng, cất nó vào trong tủ, ghi nó vào nhật ký, lâu lâu dở ra để tìm lại chút niềm vui quá khứ để lòng mình nó có được chút hương vị, còn không thì dường như cuộc đời buồn quá. Nhưng mà cảm thọ thì sinh thì diệt thì đến thì đi, nó bồng bềnh cho nó có bao giờ ở lại với các vị lâu đâu. Thế thì chấp cảm thọ đành rằng nó cao hơn cái tầng chấp mình là sắc uẩn. Thế nhưng mà vẫn còn lanh quanh, quay tròn trống, buồn trống vui, trong hờn trống giận. Và khi các vị đạt đến một cái chiều phát triển tâm thức cao hơn, thấy mình là tưởng, là hành, là thức, 3 tầng này ta được gọi là chấp ta là những ý nghĩ, ta là nội dung đời sống bên trong. Thế thì các vị thấy, này công danh, này sự nghiệp, này lời khen, này tiếng chê rất là quan trọng. Chết là chuyện của hình hài, nhưng trăm năm thanh sử phải ghi tên ta. Thưa các vị, đạt đến cái tầng tri thức tột cùng của những con người, họ phát triển đời sống tâm thức lên cao á, thì họ không thấy mình là người Việt, người Mỹ, người nào cả, mà họ thấy mình là con người sinh ra trên hành tinh này, có trách nhiệm với con người. Do vậy cho nên những công trình phát minh khoa học của họ không ngại ngần chi cống hiến cho loài người. Đạt đến mức độ này gọi là đạt đến sự chín chắn nhất của một tâm thức phát triển, nhưng vẫn còn chứ, vẫn lấy cái sự nhận thức là mình thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, đạt đến cái tầng loài người, cái điều giàu có nhất của loài người không phải là điều gì khác ngoài cái năng lực phát triển tri thức của họ đạt đến cái chiều cao tột cùng. Thế rồi trong hàng loài người này nó có một cái nhánh người tẻ ra nữa là chi? Nhánh người thứ nhất là nhận thức thôi. Nhận thức là anh, nghĩ suy là anh. Cái chiều cao chấp trước là 5 uẩn thì đang đến cái ngưỡng cửa này là cao vời vợi nghe. Thế rồi trong cái thành phần loài người thấy tôi là nghĩ suy, tôi là buồn vui, tôi là suy nghĩ, tôi là dòng nghiệp thức. Tại sao? Tại vì anh thấy sự suy nghĩ là anh thì dòng nghiệp thức là anh. Cho nên tu tập chẳng qua là làm cho tâm thức ta nó tràn đầy thiện pháp. Chấp ta là vọng thức, ta là tư duy, ta là nghĩ suy, cho nên chấp ta là dòng nghiệp. Do vậy cho nên tu tập chẳng qua là để chuyển nghiệp, để làm một việc đó là có được thiện nghiệp lành, cầu sinh về cảnh giới chư Như Lai. Đây là cái tình trạng chín mùi của một sự nhận thức của loài người nghe. Họ cảm thấy rằng là dường như mình lao sao giữa trần gian này 50 năm, 70 năm chỉ là ở tạm thôi, cho nên tu tập để được sinh về cảnh giới lành. Rồi ta thử hỏi nhau, ví dụ như sinh về cảnh giới lành là cảnh giới chư Phật đi, cái gì sinh vậy? Không phải hình hài này sinh, không phải buồn vui sinh, mà thức tâm của các vị, tức là nó dòng nghiệp lực của các vị. Dòng nghiệp lực này nó có mặt là do vì nó thấy ta là sự suy nghĩ, ta là nỗi ưu tư, ta là những thiện pháp được tích góp trong một đời người. Thế cho nên đạt đến ngưỡng cửa này, cái đỉnh của nhận thức chín mùi, đó là ta là sự nhận thức, ta là dòng nghiệp thức. Do vậy tu chẳng qua là sinh về cảnh giới lành. Trong những con người phát triển, câu nhánh thứ hai nó làm được cái việc tuyệt vời là chi? Không những hắn nhận thức, hắn còn làm được một việc thứ hai, đó là nhận thức được cái nhận thức. Có gì hiểu không? Thưa dễ hiểu nha. Cái nhận thức trước này là nền tảng căn bản cho mọi đời sống chúng ta. Này nghĩ suy, này phê bình, này phán xét, này ưu tư, này phiền muộn, này hồi ức, này tưởng tượng, này ngôn ngữ bình thường của ta sử dụng, tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, vân vân, nó đều nằm trong cái kho tàng nhận thức này. Nói cách khác, nhận thức này có ngôn ngữ, có chữ nghĩa, có ký ức. Và trong đó, này ngôn ngữ, này chữ nghĩa, này ký ức, này tư duy, thưa các vị, nó là một sự vận hành liên tục. Nó là sự vận hành liên tục như dòng thác. Thế thì ngoài mặt của nó, sự biểu hiện của nó là gì? Là sinh, là diệt, là cuồn cuộn chảy như thác nước đổ xuống thế này. Thấy thì nó là một thác nước trắng như mảnh lụa từ trên cao chảy xuống. Thế nhưng nó không phải là mảnh lụa gì cả. Nó là từng phân tử nước kết hợp lại liên tục, cả hàng triệu triệu phân tử chảy rất nhanh trong một phút. Nó rơi hàng ngàn mét. Do vậy cho nên mình thấy dường như nó là một dải lụa trắng, mà kỳ thực nó không phải dải lụa gì cả. Cũng như vậy nghe, nhìn vào cái dòng tâm thức của các vị, nhìn vào sự nhận thức của các vị sẽ nhận ra một điều rằng bản chất của nghĩ suy các vị nó là như vậy. Cho nên đi vào công phu thiền tập quán chiếu vô thường, người ta nhận ra không phải buồn vui vô thường sinh diệt, mà từng dòng ý nghĩ, từng câu chữ trong các vị, câu chữ thì thầm chứ không phải là tôi đang nói đâu nghe, cái tiếng nói rầm rì trong đây, tức là từng dòng chữ của vọng thức ấy đều là những phân tử nước, nó rời nhau, nó sinh và nó diệt như ngọn đèn luôn bốc cháy và luôn tắt. Và do vậy cho nên cái nhận thức, tức là cái năng lực tâm đang quan sát được nhận thức, thì nó vốn là không phải nhận thức. Tại vì nếu nó là sự suy nghĩ chồng lên sự suy nghĩ thì thưa các vị, không có khả năng gọi rằng là ngay thân phận con người vượt thoát được sinh tử, chứng nghiệm được niết bàn. Thế cho nên cái quan sát được nhận thức, cái nhận diện được nhận thức, cái thấy được cái dòng chảy vận thức đó, nó không hề là nhận thức được đâu nghe. Nó đơn thuần chỉ là trạng thái tâm chiếu sáng đang quan sát tỏ tường từng dòng chữ đang cuồn cuộn đi ngang qua. Đang đến trình độ này thì người ta mới thấu hiểu được, đó là tâm Phật đang chiếu sáng nơi thân tâm ta, tâm Phật đang chiếu sáng mọi cỏ cây đất trời, đặc tính giác ngộ đang có mặt đầy những không gian. Có điều con người không biết dùng, cho nên thưa các vị, cam phận làm người nổi chìm trong ba cõi thôi. Đạt đến cái thấy như thế này thì thưa các vị, người ta tuyên bố một câu là Phật đã thành tựu quả giác ngộ lúc chưa rời cõi trời, chứ không phải là đợi tới lúc thọ sanh trong thai của bà Maya phu nhân, làm Đông Cung Thái tử, rời gia đình 6 năm tầm não và 49 ngày đêm thiền tọa gì mới chứng Phật quả. Và Phật quả đã có mặt trước khi Ngài sinh ra, trước khi Ngài rời cung trời, Ngài xuống nhân gian. Phật tâm luôn chiếu sáng. Do vậy cho nên thưa các vị, thể nghiệm được điều này gọi là liễu ngộ được đạo, thấu tỏ được tâm, biết được rằng là bản chất của từng con người phàm phu này đều có cái chất bất sinh bất diệt nơi tự tâm. Hay nói cách khác là Niết Bàn hay là Phật đang chôn trong hình hài năm uẩn của anh. Đây là nương vào sự phát triển của cái ngành tâm lý, nó nghiên cứu về sự phát triển của loài người, nói cho chúng ta nghe về cái tiến trình phát triển của não bộ con người, nó thành thục đến một mức độ cuối cùng như vậy. Do vậy cho nên các vị nhận diện rằng cái quan sát được vọng thức không phải là vọng thức, cái quan sát được buồn vui không phải là buồn vui, năng lực tâm thấy được buồn, thấy được vui, thấy được lo âu phiền muộn thì nó không phải buồn vui rồi. Và năng lực chánh niệm thấy được từng dòng chữ cuồn cuộn trôi ngang thì nó không phải là năng lực chánh niệm, mà nó chính là năng lực giác ngộ nghe. Thế rồi mình ứng dụng nó pháp hành trì theo phương pháp mà chúng ta đã từng khai triển lâu nay, thưa các vị nhìn ra được điều rất rõ ràng là cái đối tượng bị thấy thì nó sinh nó diệt, như buồn vui thì sinh diệt, ý nghĩ thì sinh diệt, lo toan phiền muộn thì cũng sinh và diệt. Thấp hơn một tầng nữa, cụ thể hơn tầng nữa, dễ nhận ra là thân này thì đứng thì đi thì nói thì cười thì ăn thì ngủ, nhưng mà cái năng lực tâm quan sát thân thì nó chưa hề buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn gì cả. Năng lực tâm thì nó giống bất động vô vi. Từ điều này chúng ta quy chiếu lại cách ta hành trì, các vị nghiệm ra một điều rằng đây là con đường ngắn nhất và con đường dễ đi nhất, con đường thâm nhập vào Phật trí một cách dễ dàng nhất. Tại sao vậy? Khi anh có khả năng quan sát được đây là buồn vui thì anh không phải là buồn vui. Anh có khả năng quan sát được đây là dòng ý thức đang cuồn cuộn trôi ngang thì anh không phải là dòng ý thức, mà anh là cái năng lực tâm đang quan sát. Thế rồi đi vào cái chiều tu tập quán chiếu và càng ngày càng thâm sâu thì các vị sẽ nhận ra được rằng cái năng lực quán sát này nó vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt, vốn không hề bị ô nhiễm bởi buồn, bởi vui gì lâu nay cất chứa cả. Nó vừa khởi lên thì mọi thứ buồn vui liền tắt ngấm, mọi thứ ưu tư phiền muộn liền rã rời, mọi thứ vô minh liền tan biến. Nó vừa có mặt thì nó liền tách đôi sơn hà, nó không phải là nhận thức, cho nên nó không phải là dòng nghiệp thức. Bản chất của nó, thưa các vị, rỗng lặng, vô vi, bất sinh, bất diệt, không có biên giới để đo, không có thời gian để tính về tuổi thọ. Thế thì nó là vô sinh, bất diệt, nó là vô lượng quang. Tại sao nó vô lượng quang vậy? Do vì năng lực thấy này, năng lực quan sát này, năng lực sáng tỏ này, nó soi sáng từng ngóc ngách tâm thức ta, mỗi một ý niệm vừa sinh ra nó liền thấy. Mỗi một buồn vui, dù trốn thâm sâu đến độ nào nó cũng chiếu sáng, cho nên gọi nó là vô lượng quang. Vì nó chưa từng sinh và khi khám phá rồi thì ta sống được với điều này miên viễn. Hình hài này có rớt vào các buổi phù du, ta có mất đi, nhưng mà năng lực tâm này chưa hề mất. Do vậy cho nên gọi là vô sinh và bất diệt, cho nên là vô lượng thọ. Khi năng lực này các vị thấu hiểu được, ngộ ra được, sống được thì cái năng lực của nó là sinh ra vạn phước điền, sinh ra các pháp lành, sinh ra các trí tuệ, sinh ra các ba la mật, và gần gũi nhất là nó phá vỡ mọi phiền não khổ đau chất chứa như hằng sa, nó cũng trong một sát na phá sạch, cho nên gọi là vô lượng công đức. Thế thì thưa các vị, cái năng lực quan sát tâm của các vị nó đích thực là thể Phật bất động vô vi nghe. Do vậy cho nên Thái Dương chiếu rạng mặt người dùng, nguồn tử côn luân chảy về đông. Nó hàm nghĩa rằng là trong tự thân ngũ uẩn của mỗi người chúng ta đều có năng lực Phật, tức là năng lực đang chiếu sáng, đang quan sát buồn vui, quan sát từng dòng ý thức đang ngược xuôi. Năng lực này đích thực là thể tánh bất động Như Lai của các vị, là pháp thân của các vị, là Phật của các vị, năng lực giác ngộ của các vị. Nếu mình ngộ ra điều này Mình nhậm vận tức là mình tùy thuận sử dụng. Thì thưa các vị, giống như là khi mùa xuân về, cỏ cây núi rừng mơn mởn xanh tươi, gió về thì cả đất trời đều mát. Và khi mùa thu về thì nhạn nó bay về phương Nam để tránh lạnh, và khi mùa xuân chớm về thì nó bay về phương Bắc để nó sống lại những ngày tháng tươi vui của nó. Gọi là nhậm vận theo đất trời để sống. Cũng như vậy, thấu hiểu đạo rồi thì ta nhậm vận theo với sự sinh hóa của vũ trụ vạn hữu. Không có cái gì buồn, không có gì vui, không có gì mất, không có gì sinh, không có gì diệt cả. Thế thì thưa đại chúng, đây là bốn câu mang nội hàm gửi gắm đến cho chúng ta biết rằng là hãy khéo thể nghiệm vị Phật trong tự thân năm uẩn của các vị để sống với thì thành tựu được giác ngộ. Đây là bài kệ thứ nhất của ngài ngài Thiết Sơn Nhân. Xong được một bài kệ. Thái dương chiếu rạng mặt người dùng, nguồn tự công luân. Tức là nguồn nước này từ công luân nha. Tự có nghĩa là từ. Nguồn nước từ đỉnh Công Luân chảy về phía đông. Núi Xuân mây lặng hiu hiu gió, cánh nhạn xuôi nam thu điệu hồng. Bữa nay đại chúng khá là bình yên, không nghe dòng pháp lạ nào lăng xăng trong đây hết hả? Hay vậy? Cảm ơn đại chúng đã dành được những thì giờ rất là bình yên để nghe. Giờ mình xóa cái này đi. Kiếm một chuyện khác nữa. Thưa đại chúng rằng là có tới 13 bài kệ là nghe. Mới có được một bài thôi. Mất tiêu hết 40-50 phút rồi. Bài kệ thứ hai cũng của Thiết Sơn Nhân nữa. Sao mình lại trích cái ông Thiết Sơn Nhân này nhiều thế? Rồi dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi vô bài thứ hai này nữa, chứ học Hòa Tiện quá lâu hết đó. Bài này, ngũ thập tam nhân chỉ lộ nhân. Nhân tuần lưu lạc bách dư thành. Thảo hài đạp phá thành hà sử. Tranh tợ quy gia bảy vấn trình. Ngũ thập tam nhân chỉ lộ nhân. Tôi không biết có đúng hay không nghe. Chứ còn đúng ra chữ này phải là chỉ lộ tham mới đúng. Tức là 53 vị thiện tri thức chỉ cho thấy con đường tham vấn. Có khi bạn chữ Hán nó cũng trật. Hay là mình đoán ra. Nhân tuần lưu lạc bách dư thành. Tức là lần lửa lưu lạc qua tới 110 thành. Chỉ cho ngài thiên tài nghe. 53 vị thiện tri thức chỉ đường. Ông này dạy xong chỉ qua ông kia dạy xong chỉ ông nọ. Cứ lần lửa như vậy gạt con người ta đi tới 53 nơi. Tham học với 53 vị thiện tri thức. Thảo hài đạp phá thành hà sử. Tức là đi rất bao nhiêu đôi giày cỏ. Làm được cái tích sử gì? Tham vấn cuồng đời khắp chốn, gõ cửa ông này, gõ cửa ông kia. Mỗi ông vào một cách, thưa các vị cuối cùng rồi thì có được cái tích sử gì đâu. Đây là câu nói biếm nhẹ của thiền sư nha. Vác sáng đi tham vấn cuồng đời khắp chốn. Toàn là hướng ngoại mà thôi. Trong khi có một con người đang ngồi sẵn ở nhà chờ đợi, tại sao không tới gõ cửa nhà hắn, nhận ra hắn rồi thì mọi việc đều xong. Đây là cái cách nói mỉa mai, đây là ẩn ý của thiền sư nghe. Tranh tợ quy gia bãi vấn trình là đâu có bằng quay về nhà ngồi yên ổn an lạc hạnh phúc, đâu cần phải lăng thang tham vấn này nọ này kia làm chi. Bài kệ này khá là lý thú, nó cho chúng ta một cái nhìn quy chiếu về đời sống chúng ta, dường như chúng ta đều như vậy nghe, đều là những người cùng cử lang thang mang kho báu trong người, nhưng mà cứ tới cửa nọ tới cửa kia và mãi là khấu đầu xin xỏ là vui lòng dạy cho tôi pháp tu, vui lòng dạy cho tôi phương pháp để tôi hành Bồ Tát đạo, vui lòng dạy cho tôi để mở cửa pháp môn. Và khi người ta ném cho được vài đồng bạc cắt dạy cho những phương pháp vô cùng là rẻ tiền, thở vào thở ra, ta tưởng rằng đây là châu báu, nhưng mà thứ không, đó là những phương tiện pháp, nói theo cái giọng mai miễu của thiền sư đó, thưa các vị, đều là đàm giải cả, họ khà họ phun ra đầy, và chúng ta đâu có biết rằng đó là những thứ đàm giải nhơ nhớp. Chúng ta quên một điều rằng là trân châu bảo ngọc đang ở nơi tâm của chúng ta, không chịu quay về tham vấn cái người đang ngồi tại nhà. Giống như là cái câu mở đầu của ngài Đầu Tử Thanh, ngài nói rằng là các vị nhân giả nên biết rõ, lang thang lướt thước qua 100 thành, gõ cửa 53 vị thiện tri thức, sao không quay về tham vấn một người, và người đó bất động vô vi đang tỏa trấn tại nhà của các vị, tại sao không khéo quay về gõ cửa con người đó thì mọi việc yên hàng vô sự. Cũng như bài kệ này vậy, thảo hài đạp phá thành hà sự, đi rách nát hết đôi giày cỏ, tham vấn thiện tri thức nọ thiện tri thức kia được tích sự gì, đâu bằng quay về nhà ngồi yên ổn trong nhà thì thưa các vị mọi thứ đều bình an. Đây là tâm thức chung của chúng ta nghe. Tuy nhiên nếu không đi ngang qua cửa pháp, không học tất cả những pháp hành trì, hay nói một cái ngôn ngữ rất gần đời sống chúng ta là nếu chưa từng trải qua niềm đau nỗi khổ, chưa từng thấm thía về cuộc đời vô thường, thì chắc chắn rằng chúng ta không tìm đến con đường tu tập. Khổ đau nó có cái giá nhất định của nó giúp cho chúng ta tỉnh ngộ nghe, giúp cho chúng ta thấy rằng là dù chúng ta có tích góp bao nhiêu của tiền đi nữa, dù chúng ta có vun bồi bao nhiêu tình cảm đi nữa, nhưng mà cuối cùng là mọi thứ đều trở thành phù du. Cuối cùng là anh phải đối diện với cái điều không thể tránh được, đó là cái bệnh nó đến với anh, nỗi khổ nó đến với anh, cái chết nó đến với anh, và anh một mình đi trong cõi mịt mù thôi. Đây là một việc cạn nhất là ta còn chưa giác ngộ nghe. Ta đấn ná vào cái chuyện là ôi tôi làm sao tôi giúp người thân của tôi làm sao giữ gìn của cải của tôi làm sao để cho tôi đừng già đừng bệnh, tôi làm sao để có thể tài sản tôi không bị thất thoát. Và thưa các vị, chuyện này là vô cùng chứ, vô cùng cạn cợt đối với một tâm thức chưa phát triển. Tâm thức mà chưa phát triển thì họ gắn chặt đời sống họ vào của cải của họ, người thân của họ. Tâm thức phát triển hơn một tí thì gắn chặt ta và huỳnh hài của ta và buồn vui của ta, ưu tư phiền muộn của ta. Họ coi những cái kỷ niệm vui buồn đó là loại của quý ạ. Đời sống tôi đã trải nghiệm như vậy, khổ đau như vậy, bây giờ tôi già rồi dường như nó sắp quên, cho nên không viết được. Tại vì chữ nghĩa mình không bao nhiêu, cho nên nhờ người có văn tài viết giùm để làm thành một quyển lưu bút ngày xanh, giống như học trò lưu bút ngày xanh vậy. Thưa các vị, cái chuyện tức cười trần thế là như vậy nghe. Người ta chưa đạt đến cái thấy có thể xả ly được năm uẩn không phải là ta thì đừng hòng bước vô cánh cửa này. Cánh cửa này thưa các vị thấy thì mênh mông rộng mở, không có cổng đóng đâu nghe, vô môn quan mà có cổng nhưng không có cửa. Anh có quyền bước vào nhưng mà không ai bước vô được, tại vì nó quá ư là trống trải, quá ư cô đơn, quá ư mênh mông. Bước vô rồi thì phải tan biến hết mọi loại chấp trước, từ của cải vật chất cho tới chấp trước tình cảm của ta, chấp trước hình hài của ta, chấp trước ký ức buồn vui của ta, chấp trước vọng thức tự hào suy nghĩ của ta. Nội dung đời sống của các vị phải tan biến, các vị mới bước vô cánh cửa này được. Do vậy cho nên thưa các vị, đường quen chúng ta là hướng ngoại thì dễ, nhưng hướng nội thì vô cùng khó khăn. Đây là ý nghĩa đầu của bài thi kệ này. Ý nghĩa thứ hai, lợi ích tất nhiên nó cũng đến với con đường tham vấn nghe. Tại sao? Thưa các vị, điều đầu tiên là mười phương chư Như Lai và các vị đạo sư, chưa một người nào không nhờ những bậc thiện tri thức khơi ngộ mà đi vô cái cửa này được. Có thể khơi ngộ bằng nhiều cách, có những cách mà ta không biết, có những cách thì ta còn có thể nghiệm ra, có những cách trực tiếp và có những cách vô cùng gián tiếp. Nhưng mà nói chung lại, thưa các vị mười phương chư Phật, các vị thiện tri thức, các vị đạo sư đều đi vào cửa này, được khơi mở bằng cửa này. Đây là cái bước đầu tiên nghe. Cho nên nên nhớ rằng đây là con đường ngàn thánh đi qua để thành tựu. Rồi các vị nhìn lại cái đoạn đường của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, đành rằng nghe một câu kinh Kim Cang từ gia đình của một ông trưởng giả, cái ông mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng gánh củi bán đó, tụng thì thân tâm chấn động, nhưng mà đâu đã xong. Phải nhờ cái vị ngoại hộ thiện tri thức ấy cho tiền cho gạo để nhà nuôi mẹ già, là mới vác xác đi về phương Bắc đến đạo tràng của Ngưu Tổ Hoằng Nhẫn. Đảnh lễ Ngưu Tổ Hoằng Nhẫn, sau đó một vị thiện tri thức không trực tiếp mà gián tiếp đó là Ngài Thần Tú nghe. Ngài viết một bài kệ: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã trần ai. Chính bài kệ này như tấm bản trắng này để cho những cái điều hàm chứa nơi tâm thức của Lục Tổ Huệ Năng bật sáng. Ông ấy bật sáng ra bốn câu: Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhà thiện ai. Đã hết những công sức khơi ngộ của thiện tri thức chưa? Chưa. Sau đó nửa đêm vô trưởng thất của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài dạy kinh Kim Cang cho tới câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Lúc bấy giờ ông ấy bật phát lên: hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh, vân vân, 4 năm cái hà kỳ. Tôi nghĩ nếu các vị đọc vô Pháp Bảo Đàn thì nhớ học thuộc lòng 4 câu này nghe. Mình nhớ 1 câu thôi: hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh. 1 câu này thôi đủ ăn tiền rồi, không cần thuộc nhiều. Nói như vậy để bào chữa cái chuyện mình không chịu học thuộc lòng. Nhưng mà giải thích câu này để cho các vị thấy rằng ơn vị thiện tri thức rất lớn. Ở nơi đây, các vị nhìn vào đoạn đường Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo thì các vị thấy có 2 thiện tri thức, 1 vị thiện tri thức vô hình. Ẩn phía sau những câu kinh đó là kinh Kim Cang. Thế thì thiện tri thức tối tôn đó là Đức Thế Tôn Như Lai. Vị thiện tri thức gần gũi khơi ngộ đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nghe. 2 vị thiện tri thức này phối hợp lại khơi cái dòng tội giác nơi Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên ông nghe cái câu là: bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ông liền bật sáng được cái năng lực tâm vô sở trụ ngay nơi tự tâm, và bật sáng được điều này, thấy được tỏ tường điều này, vững chắc với niềm tin điều này là đúng với tinh thần của mười phương chư Phật đã từng khai ngộ. Thể nghiệm điều này là chứng nghiệm pháp thân, thành tựu thánh trí, đoạn sạch phiền não khổ đau. Vững tin như vậy, chắc như vậy rồi thì ông mới bật sáng những câu: hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh. Đâu ngờ tự tánh của ta xưa giờ nó vốn thanh tịnh, vốn trong suốt, không dính gì một chút phiền não cả. Thế thì ta hỏi nhau, mình nghe câu kinh đó, mình có thể bật sáng nói được câu này không? Cũng có thể và cũng không thể. Thế nào là không thể? Tại vì mình đâu đã có công phu quân tập bao nhiêu tháng ngày, mình đâu từng có cái chủng nhân tam bảo trồng rất sâu cho nên thể ngộ được điều này. Trái lại, nếu đã từng trồng cái chủng nhân tam bảo rất sâu, từng tu tập quán chiếu, từng thể nghiệm rằng đây là buồn là vui, sinh diệt không phải là tôi mà tôi đang quan sát buồn vui, đây là dòng ý thức cuồn cuộn chảy ngang, nó không phải là tôi mà tôi đang quan sát dòng ý thức này, các vị có được chút năng lực chánh niệm như vậy có được công phu hành trì như vậy, từng thể nghiệm được điều này như vậy, các vị thấy, ồ, hóa ra cái năng lực tâm năng quan sát ấy nó vốn không dính chi buồn vui, không dính chi sầu não bất an, không dính chi những tuổi hờn của quá khứ, không dính chi với những lo lắng tương lai. Thế thì nó là chi vậy? Nó không trụ sắc sinh tâm, trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, không trụ buồn vui sinh tâm, tức là nó không có khởi ý thức phân biệt khi những đối tượng bên ngoài tiếp xúc vào mắt tai mũi lưỡi, không khởi phân biệt, không nói thì thầm phê bình phán xét gì khi có buồn vui hận giận đi ngang qua, không buồn giận bất an, không giận tức, không sinh khởi bất cứ điều gì khi cái dòng vọng thức đang cuồn cuộn xuyên ngang qua. Nó chỉ đơn thuần lặng lẽ tỉnh sáng quan sát những thứ ấy, ta sẽ cảm nhận được điều rằng khi trú được trong trạng thái này thì tâm ta thanh tịnh, không dính với phiền não, tâm ta an lạc, không dính với buồn vui gì cả, tâm ta nó sinh trưởng vô vạn pháp lành, do vì nó trú được trong cái thể bất động vô vi, trong cái thể tâm chiếu sáng. Do vậy cho nên từ nền tảng này, khi lục tổ uy năng dạy thì cũng dạy rằng là pháp ta không gì ngoài định và tuệ cả. Tại vì an trú ngay trạng thái tâm quan sát được gọi là định, luôn chiếu sáng mọi sinh diệt của buồn vui, của hờn giận, của vận thức, của cảm thọ thì gọi rằng tuệ, chứ có gì lạ đâu. Do vậy cho nên bốn câu bậc sáng là hà kỳ tự tánh, bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh, vân 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 vân. Nó có nội hàm, điều thứ nhất là đủ niềm tin với tâm Phật nơi chính mình. Và cái vấn đề ta khai thác đó là chi? Thưa các vị, con đường này con đường ngàn thánh đi qua nha. Không ai không nương vào thần lực chư Phật, không nương vào năng lực giác ngộ của mười phương chư Như Lai được rải đều trong không gian mênh mông này, có mặt sáng chói trong hành tinh này và trong nhiều hành tinh khác. Do vậy cho nên trong từng tâm thể chúng sinh đều có lực lượng của chư Phật, đều có năng lực giác ngộ của Phật đã cài sẵn vô. Thế cho nên con đường ngàn thánh đi qua có hàm nghĩa rằng các vị nương với thiện tri thức, đó là những người pháp hữu, dòng kinh văn, những bậc đạo sư, các vị tổ sư, ngữ lục của các bậc thầy hoặc lời giảng dạy của các bậc thầy. Và thiện tri thức nó không hàm nghĩa rằng là họ phải đội mũ, mang hia, khoác áo tăng bào gì cả, mà có khi đó là những người bằng hữu của ta, những người khích lệ ta, nuôi dưỡng ta, tác động vào tâm ta để ta khơi ngộ thì đều gọi là thiện tri thức. Thế cho nên lợi ích nhất định của con đường tham vấn, thưa các vị, đây là con đường mà ngàn thánh phải đi ngang qua. Không ai thành đạt sự giác ngộ mà không đi vào con đường này. Lợi ích thứ hai nó đến với con người đi tham vấn là thế này. Mình xóa này nghe. Thưa các vị, lợi ích thứ hai nó ở một cái tầng. Thứ nhất mình đã nói rồi, giờ nói thứ hai. Cái tầng thứ hai này, thưa các vị, là cái tầng cụ thể nhất trong cái bình diện tâm thức phàm phu của chúng ta. Cái tầng rồi đó là cái tầng mình nói gì, công lớn của những vị thiện tri thức khơi ngộ cho ta. Tầng thứ hai này là cái năng lực của thiện tri thức có thể đào tạo cho anh, giúp đỡ anh để anh gột rửa dần cái sự mê làm mong muội của mình, cái chấp trước phàm phu của mình, để mình tiến dần trên con đường giác ngộ nghe. Cho nên cái tầng thứ hai này nó nằm ở cái bình diện rất ư là dễ nhận ra, nó hàm nghĩa rằng là sự nuôi dưỡng lớn lao trên con đường thành tựu quả Phật. Rồi trong đây nó có những cái đặc thù mà nếu chúng ta không đi ngang qua cái con đường tầm cầu, cung kính, lễ lại, tham học thì không thể thành tựu được những đặc nét này nghe. Cho nên thưa các vị, cái đặc tính đầu tiên của bước thứ hai này, tức là cái năng lực nuôi dưỡng của các bậc thiện tri thức, nuôi dưỡng tâm đạo của anh, nuôi dưỡng cái sự trưởng thành đời sống tâm linh của anh, nó gồm có những yếu tố. Yếu tố thứ nhất là gì? Từ cái con đường tham học này chúng ta thành tựu được đầu tiên là cái đức, đức khiêm tốn, đức khiêm hạ như đất nha, Điều thứ hai đó là, thưa các vị, cái niềm tin bất hoại như kim cương. Điều thứ ba đó là phước trí ngày càng đầy. Điều thứ tư là lịch tận gian nan. Cái chữ này là chữ Hán, lịch tận là trải qua tổ cùng sự gian nan, là lịch tận gian nan. Điều thứ năm là không dừng lại, có hàm nghĩa rằng là cái năng lực tinh tấn trên con đường tham học này nó tạo cho anh một cái lực đẩy, một cái sức mạnh lớn đến nỗi rằng là không dừng lại bao giờ. Hết vị thiện tri thức này tới thiện tri thức khác chỉ cho con đường tham học. Dù vạn dặm sơn khê, dù lịch tận gian nan, tức là trải qua ngàn vạn gian nan tột cùng khốn khổ, nhưng mà không bao giờ dừng lại khi chưa hoàn thiện được Bồ Đề Tâm, khi chưa chứng nghiệm được thánh trí, chưa rũ sạch phiền não, chưa thấy trọn vẹn mặt mũi thực của vị chân nhân trong ta. Và cái con đường tham học này, thưa các vị, khởi đầu của nó là nếu không đủ phước thì không bắt đầu con đường tham học được. Thứ hai, không đủ trí, không thể phát tâm lành tham học được. Cho nên phước trí tròn đầy. Ngoài cái nền tảng khởi đầu của phước trí tròn đầy để có thể đi vào con đường tâm linh, phủ phục trước ngàn vạn vị thiện tri thức cầu học, thì thưa các vị, nó vô cùng quan trọng là càng đi, càng tham học, càng cung kính Tam Bảo, càng hết lòng thờ phụng các thiện tri thức thì phước trí càng ngày càng đầy nhé. Và cái điều quan trọng hơn nữa, mở đầu để anh có thể đi vào con đường tham học với các vị thiện trí, thưa các vị, nếu không có đức khiêm tốn như đất thì không có khả năng tham học được Phật pháp. Lòng đầy cao ngạo, nghĩ rằng những điều mình hiểu biết là đủ rồi, không ai bằng mình, làm sao có khả năng thấp người xuống để học với những vị thiện tri thức. Có khi thiện tri thức đó không hiện thân là một bậc đạo hạnh, không hiện thân đó là một ma vương, hiện thân đó là một người lái thuyền, hiện thân đó là một người ngồi giữa phố thị, hiện thân đó là một người con gái, hiện tướng của một dâm nữ. Như trong 53 thiện tri thức ngài hiện tại thăm vấn đây, có bà tu mật nữ, bà hiện tướng, và cả thành phố đó một số người bảo rằng ôi đó là dâm phòng đó, vô đó làm gì. Thế thì nếu không đầy lòng khi mà không tham vấn, không học hỏi, không đi trọn con đường tâm linh, ngoài lòng khiêm hạ như đất, cung kính các bậc thiện tri thức, nó còn có một đặc nét là nếu không có niềm tin như kim cương bất hoại thì không thể đối trước những vị thiện tri thức trên đoạn đường tham học đó mà ta có thể đảnh lễ, vâng lời, thọ nhận pháp, học pháp, hành trì. Đây là những cái nét thành đạt nhất định khi phát tâm lành, tham học, cung kính các bậc thiện trí để có thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, thành tựu được trí tuệ. Và cuối cùng nếu không có hai sự thành tựu đó thì không thành tựu được pháp thân. Đây là điều thứ hai, lợi ích nó có mặt trên con đường tham vấn nha. Thế là mình chép cái bài dịch của bài kệ này, giải thích một chút và chúng ta đi đến kết luận buổi học hôm nay. May quá, thấy cũng gần tới giờ rồi đó. Bài kệ dịch lý thú như thế này: bao nhiêu tri thức chỉ đường qua, lưu lãng tham vấn hơn trăm nhà, thảo hài rách nát thêm mưu sự, sao bằng an trú tại tư gia. Chứ chữ này, thưa các vị, trong bản dịch mình thì chữ tại, thế nhưng mà các vị cũng có quyền dùng chữ lại cũng được nghe, có nghĩa rằng là không cần đi đâu cả, ở ngay nhà của ta thôi. Bao nhiêu tri thức chỉ đường qua, tức là bao nhiêu bậc thiện trí chỉ đường để chúng ta đi tham vấn. Tri thức đây nó hàm nghĩa rằng là thiện tri thức, tức là những bậc thiện trí, những bậc đạt ngộ, những bậc sáng tâm, những người thấy được đường về. Có thể đó là Bồ Tát, có thể đó là Phật, vân vân. Và nếu quy chiếu như từ này, thưa các vị, đó là những bậc đạo sư có mặt trong cuộc đời này. Đạo sư nó không hàm nghĩa rằng đó là những vị thầy có hạ lạp cao, mà có khi đó là những thầy mới thọ giới chẳng hạn. Không phải là mấy ông già mặt nhăn giống như thầy Phước Tịnh, mà mặt tao trẻ trung kia. Có khi đó là những vị thiện tri thức mình đâu biết. Lưu lãng tham vấn hơn trăm nhà, thưa các vị, là tội nghiệp thay cho thiện tài đồng tử. Từ lúc gặp ngài Văn Thù bên Hải Ngạn, bên phía Đông Thành, và xuôi về Nam tham vấn, có khi đó là những vị tỳ kheo như Đức Vân Tỳ Kheo, Hải Vân Tỳ Kheo, 7 ngày ở trên đỉnh ngọn Diệu Cao Phong đi kinh hành và tìm mãi mà không gặp, tới cuối cùng mới gặp ngài Đức Vân ở biệt phòng. Bắt đầu đi vào con đường tham vấn đầy gian khổ. Cho nên câu thứ ba là thảo hài rách nát thêm hương sự, bao nhiêu đâu dài cỏ đều rách sạch. Cuối cùng khi ngộ được vị Phật trong tâm ta, thì hóa ra vị Phật này đã có nơi lòng ta từ bao giờ. Cho nên thảo hài rách nát thêm hương sự, sao bằng an trú tại tư gia. Sao bằng quay ngược lại nhận ra cái con người chưa từng động, chưa từng lái, chưa từng đi, chưa từng đứng, chưa từng ngồi, năng lực con người ấy có thể chiếu sáng hào quang 10 phương thế giới, có thể phóng quang trùm cả đất trời, có thể một chốc tay dọn sạch phiền não lậu hoặc, có thể một liếc mắt phá vỡ trùng trùng vô minh. Đây là câu thơ của ngài Thiết Sơn Nhân. Bao nhiêu tri thức chỉ đường qua, lưu lãng tham vấn hơn trăm nhà, thảo hài rách nát thêm hương sự, sao bằng an trú tại tư gia. Cuối cùng, đành rằng chúng ta vẫn chưa học hết 12 bài thi kệ, nhưng mình tạm kết lại cái buổi học hôm nay bằng vài câu. Cái câu đầu nó rất là thi ca, đó là mỏi gót sơn khê nha. Tìm tri kỷ có nghĩa là chi? Thưa các vị, Cao Bá Bát có câu là thập tải lương giao cầu cổ kiếm, 10 năm chơi khắp giang hồ tìm người có được cây kiếm xưa để có thể trở thành bậc anh hùng hảo hán đi vào nhân gian cứu dân độ thế. Thế nhưng mà ta thì không phải mỏi gót sơn khê tìm tri kỷ để là tìm ai nghe, mà mỏi gót sơn khê lội núi trèo đèo băng rừng vượt suối, lên đỉnh non này đảnh lễ vị thầy này, đến thành phố đảnh lễ vị sư kia, vào già lam cúc cung tận tụy đối những vị thầy, mong rằng khơi ngộ cho ta biết đường về. Cụ thể hơn là xin ngài từ bi chỉ giùm cái gì là Phật trong con. Và nếu đặt mình trong trường hợp của ngài Huệ Hải đảnh lễ Mã Tổ, nói xin ngài từ bi dạy cho con biết thế nào là Phật. Ông nói ta trong đây không có Phật, ngươi là cái tên khùng đó, vác Phật đi tìm Phật. Tại sao Phật ở nhà không tham vấn mà chạy tới đây? Huệ Hải cũng rất là ngô nghe, dạ bạch tổ, cái gì là Phật của con? Ông nói chính cái ngươi đang hỏi ta là Phật của ngươi đó. Hiểu làm sao? Đảnh lễ là chuyện của thân, hỏi là chuyện của miệng, nghĩ suy phát vấn là chuyện của tâm thức. Thế nhưng mà ngoài những cái đó còn cái được gọi là Phật nữa. Cái đó nếu ngộ ra thì thưa các vị, không cần mỏi gót sơn khê nghe, không cần lội suối trèo đèo, không cần đi khắp già lam tự viện, không cần đảnh lễ thầy nọ thầy kia, nghiệm ra được cái con người sừng sững, không đứng không đi, không buồn không vui, không lai không động, không sinh không diệt, đang tọa trấn ngay nơi nhà năm uẩn của các vị, đang quan sát năm uẩn của các vị, nó sinh nó diệt, nó bồng nó bền, nó đến nó đi. Con người đó là chi vậy? Năng lực tâm quan sát của các vị, mà dùng cái từ giản dị đó là cái con người đang quan sát, con người quan sát nó gọi là con người cho nó quay, nhưng mà nó không phải là con người, nó là năng lực tâm, nó là cái biết, nó đang thấy, nó đang biết. Và cái từ dễ hơn nữa để chúng ta đi vô đó là anh không hề là cái bị biết bao giờ. Cái bị biết đó là buồn là vui, cái bị biết đó là cửa là nhà, Cái bị biến đó là những đối tượng như là người A, người B, này là những tình cảm, này là những bằng hữu. Mọi thứ các vị gặp, các vị nhận ra ở bên ngoài các vị đều là cái bị biến. Mọi thứ khởi ra bên trong các vị như buồn như vui đều là cái bị biến. Tinh tế hơn là cái nghĩ suy của các vị như dòng chữ chạy ngang qua cũng là cái bị biến. Thế thì cái bị biến không phải là ta, không phải là con người thật của ta, mà cái năng lực đang quan sát chính thực là con người thật. Cho nên thưa các vị, mọi gót sơn khê, gõ cửa trăm nhà để nhờ người ta chỉ cho mình biết cái con người thật đang trú nơi hiện tại nam quẩn. Nhận ra được con người thật này thì cái việc còn lại là chỉ sống được với hắn là xong việc. Sống được với hắn, thành tựu sự nghiệp giác ngộ, chứng nghiệm thánh trí, đoạn sạch phiền não khổ ưu nghe. Đây là điều thứ nhất. Kết lại, điều thứ hai, gia tài, giác ngộ là của chung. Hàm ý gì? Thưa các vị, năng lượng giác ngộ là một gia tài mênh mông như oxy. Anh, nếu là con người, anh thở theo cách của con người. Loài cỏ cây anh sống và oxy cũng bằng cái cách của loài cỏ cây. Loài động vật thú cầm sống bằng cái cách của loài động vật thú cầm. Mọi sự sống đều nhờ oxy mà sống còn. Hay nói cách khác, mọi sự sống trên hành tinh này đều lấy từ năng lượng mặt trời để tồn tại nhé. Tùy vào mức độ tiến bộ của con người có quyền lấy nhiều hay ít. Tiến bộ ở một cái tầm cao thì người ta có thể sử dụng năng lượng ấy làm thành vạn thứ. Chưa tiến bộ thì năng lượng đó vẫn đồng đều trang rải khắp mặt đại địa này vô cùng hào phóng. Cho nên ý câu này nó hàm nghĩa rằng là gia tài giác ngộ là của chung cho mọi sinh nhân, cho mọi con người phàm phu, cho mọi chúng sinh còn nổi chìm trong ba cõi. Tùy vào cái sự vươn lên của anh, tâm thức anh nó chín mùi, cái nhu cầu đời sống anh muốn giác ngộ thì anh có quyền đạt tới, có quyền đón nhận gia tài của mười phương chư Như Lai còn để lại nơi hành tinh này. Đừng nghĩ rằng thời nào là thời mạt pháp cả, hãy nghĩ ngược lại một điều rằng là do chính ta không làm cho tâm thức mình nó vươn đến tầm cao, cho nên mình mãi muôn đời không nếm được hương vị chánh pháp. Trong khi đó, năng lực chánh pháp, năng lực giác ngộ, biển trí tuệ Như Lai còn mênh mông trong không gian này, trong mọi hình hài, trong mọi đời sống. Hay nói cách cụ thể hơn nữa là thế này: năng lực giác ngộ đang có trong từng cái động niệm của phàm tâm, năng lực giác ngộ cũng có trong từng cái vui buồn sinh diệt của các vị. Ngay trong vui buồn sinh diệt mà ta làm người quan sát vui buồn thì ngay lúc đó năng lực giác ngộ liền bật sáng. Ngay từng dòng ý thức đang sinh đang diệt, nếu không nhận ra thì ta thấy mình chỉ là sự suy nghĩ, thì ta nhận chìm lại mình trong vô lượng kiếp tử sinh. Thế rồi ta nhận ra rằng là ta chính là năng lực tâm đang quan sát dòng ý thức đang sinh diệt, thì tức khắc trong một nốt nhạc các vị liền đón nhận gia tài giác ngộ của mười phương chư Như Lai. Nó là như vậy, phải như vậy thôi, không khác được. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng và hạnh phúc nhất chấp tay hồi hướng chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện